Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời, ai sẽ lên thay? Việt Nam xua đuổi hơn 2.100 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải từ năm 2009 tới nay. Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì mua vũ khí của Nga và Campuchia ân xá nhà làm phim người Úc bị 6 năm tù về tội gián điệp.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong ba lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 62 vì mắc virus hiếm và độc hại. Truyền thông nhà nước dẫn lời người chuyên trách về sức khỏe của cán bộ Trung ương cho biết hôm 21 tháng 9. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Tờ VN Express dẫn lời ông Nguyễn Quốc Thiệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết. Vẫn theo nguồn tin trên, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại từ tháng 7 năm ngoái và đã đi Nhật 6 lần để chữa trị. Ông Trần Đại Quang nhập viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều ngày 20 tháng 9 và qua đời vào khoảng 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 sau khi rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn. Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước vào năm 2016. Kể từ đó, ông thường xuyên có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, khoảng thời gian ông đột nhiên vắng mặt trên các bản tin, ngay vào thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông có liên quan đến cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản. Một số nguồn tin nói ông đã bị thay thế vì lý do sức khỏe. Hãng tin NPR nói, các chuyên gia tin rằng ông nắm giữ phần lớn quyền lực trong cuộc chiến lãnh đạo đất nước. Ông Trần Đại Quang đã không xuất hiện trước công chúng vài tuần trước khi cái chết của ông được công bố. Ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước khi lên làm chủ tịch nước, ông Quang từng có nhiều năm là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, sau đó làm Thứ trưởng, rồi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan thường xuyên bị các nhà phê bình quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều đại diện ngoại giao của các nước đã gửi lời chia buồn với Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink viết trên trang Facebook rằng, thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông với gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Người đại diện cho chính phủ Mỹ nói thêm về Chủ tịch Trần Đại Quang trong thư chia buồn rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm cao mới, trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với Việt Nam. Chúng tôi xin bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất về việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang từ trần. Theo thông cáo đăng trên trang Twitter của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, theo luật Việt Nam, sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ lên nắm giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới.
Chính quyền của Tổng thống Trump hôm 20 tháng 9 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc vì họ mua chiến đấu cơ và các hệ thống tên lửa của Nga, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Moscow vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Tại Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu các lệnh trừng phạt phải bị rút lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã áp đặt ngay các biện pháp trừng phạt đối với Cục Phát triển Quân cụ của Trung Quốc, là cục thuộc quân đội chịu trách nhiệm về vũ khí, khí tài và Cục trưởng Lý Thượng Phúc, vì đã tham gia vào các giao dịch quan trọng với Rosoboronexport, hãng xuất khẩu vũ khí chính của Nga. Các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc Trung Quốc mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 vào năm 2017 và các thiết bị liên quan đến hệ thống tên lửa địa đối không S-400 vào năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Họ cấm cục nói trên của Trung Quốc và ông Lý xin giấy phép xuất khẩu và tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bổ sung cục và ông Lý vào danh sách đặc biệt của Bộ Tài chính nêu tên các cá nhân mà người Mỹ bị cấm làm ăn kinh doanh cùng. Hoa Kỳ cũng đã đưa vào danh sách đen thêm 33 người và tổ chức liên quan đến quân đội và tình báo Nga, bổ sung họ vào một danh sách theo luật năm 2017 có tên là Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt, gọi tắt là CATSA. CATSA cũng tìm cách trừng phạt Nga vì hành động xâm lược của nước này ở Ukraine và dính líu vào cuộc nội chiến ở Syria. Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ với những động thái phi lý của phía Mỹ và phản đối kịch liệt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh. Ông nói thêm là động thái của Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng tới các mối quan hệ song phương và quân sự. Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục phía Mỹ sửa chữa sai lầm ngay lập tức và hủy bỏ các lệnh trừng phạt, nếu không phía Mỹ sẽ nhất thiết phải chịu trách nhiệm về hậu quả, ông nói nhưng không đi vào chi tiết. Trung Quốc trao đổi và hợp tác quân sự bình thường với Nga nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực, không trái với luật pháp quốc tế hoặc nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, ông Cảnh nói thêm. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Nga để thúc đẩy hợp tác chiến lược ở mức cao hơn nữa, ông nói. Nga cũng phản ứng hôm 21 tháng 9 với việc Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo rằng Mỹ chớ có đùa với lửa. Chúng tôi đề nghị những người vận hành bộ máy trừng phạt của Washington ít nhất cũng cần làm quen với lịch sử của chúng tôi để ngừng việc đi vào những vòng tròn luẩn quẩn, ông Ryabkov nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 9 đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các biện pháp trừng phạt. Một công tố viên đặc biệt cấp liên bang đang lãnh đạo một cuộc điều tra hình sự về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Một quan chức chính quyền Mỹ không muốn nêu tên đã cung cấp thêm thông tin với hãng tin Reuters cho biết rằng các biện pháp trừng phạt đối với cục của Trung Quốc thực ra là nhắm vào Moscow chứ không phải Bắc Kinh hay quân đội Trung Quốc, cho dù đang có cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mục tiêu tối thượng của những biện pháp trừng phạt này là Nga. Các biện pháp trừng phạt theo luật CATSA trong bối cảnh này không nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng thủ của bất kỳ quốc gia cụ thể nào, quan chức này nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại. Thay vào đó, các biện pháp ấy nhằm mục đích bắt Nga phải trả giá cho những hành động xấu của họ, quan chức này nói. Tại Moscow, nghị sĩ Nga Franz Klintsevich nói các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến các thỏa thuận về S-400 và Su-35. Tôi chắc chắn rằng các hợp đồng này sẽ được thực hiện đúng lịch trình, ông Klintsevich được hãng tin Interfax của Nga trích lời cho biết. Việc sở hữu các thiết bị quân sự này rất quan trọng đối với Trung Quốc, ông nói. Các nhà phân tích an ninh ở châu Á cho biết động thái này chủ yếu có tính biểu tượng và sẽ chỉ càng đẩy Moscow và Bắc Kinh lại gần nhau hơn. Ông Ian Story thuộc viện ICS Yusof Ishak của Singapore nói, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến việc bán vũ khí của Nga cho Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Moscow cần tiền của Trung Quốc, còn Bắc Kinh muốn có công nghệ quân sự tiên tiến. Ông Colin Cole, một nhà phân tích an ninh tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không làm được gì nhiều để chống lại mối quan hệ về nghiên cứu và phát triển đang phát triển giữa Trung Quốc và Nga.
Hai máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã xuất hiện gần bờ biển của Anh dọc theo biển Bắc hôm 20 tháng 9, cùng lúc đã lờ đi các cuộc gọi liên tục qua vô tuyến điện theo Bộ Quốc phòng của Vương quốc Liên hiệp Anh. Các máy bay chiến đấu Typhoon đang trực chiến của Không quân Hoàng gia Anh đã cất cánh từ một căn cứ ở Scotland để chặn các máy bay ném bom đó. Các máy bay Blackjack của Nga đã không nói chuyện với bên đài kiểm soát không lâu, trở thành một mối nguy hiểm đối với tất cả các máy bay khác, một tuyên bố của quân đội Anh cho biết. Các máy bay ném bom của Nga do thám không phận của Anh là một lời nhắc nhở về thách thức quân sự nghiêm trọng mà Nga tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói. Chúng tôi sẽ không ngần ngại gì và liên tục bảo vệ bầu trời của mình trước những hành động gây hấn. Một lần nữa, những phản ứng nhanh chóng của Không quân Hoàng gia Anh của chúng ta đã chứng minh tầm quan trọng của lực lượng vũ trang của chúng ta trong việc bảo vệ nước Anh, ông nói thêm. Các máy bay ném bom tầm xa siêu âm TU-160 của Nga đã không bay vào không phận của Anh. Không quân Hoàng gia đã cho các máy bay chiến đấu cất cánh vì máy bay của Nga đã lờ đi những người điều khiển không lâu, tuyên bố cho hay. Các máy bay ném bom đó đã tiếp cận Vương quốc Anh ở ngoài khơi bờ biển New Scotland và bay trong không phận quốc tế, theo một hình ảnh radar từ trang airline.net. Trang này cũng cho biết một máy bay phản lực của Pháp và máy bay chở dầu hỗ trợ đã tham gia cùng các đồng minh NATO trong cuộc ngăn chặn. Đây ít nhất là lần thứ ba trong tháng này, máy bay của NATO đã được điều động để ngăn chặn biên độ máy bay ném bom tầm xa của Nga. Hai vụ khác đã diễn ra ngoài khơi Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 và 11 tháng 9. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Theo Hiến pháp Việt Nam, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam nói với VOA rằng người thay thế chức vụ Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang vừa qua đời vẫn còn là ẩn số, nhưng không loại trừ khả năng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đảm nhận cả chức vụ Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 8. Từ Hà Nội, blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định.
Theo luật pháp Việt Nam thì là trong thời thì là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, tức là người là phó chủ tịch hiện giờ là phó chủ tịch, sẽ lên thay ông, thay thế người chủ tịch cho đến khi mà Quốc hội họp cái phiên gần nhất, tức là khoảng từ tháng 10, tháng 11 sắp tới đây thì sẽ quyết định xem là bà đó có tiếp tục hay là bầu người mới. Sau đó khả năng là tôi nghĩ là việc là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là lên là chủ tịch nước là đương nhiên nhỉ. Còn thời điểm là, tức là thời gian là bà ấy giữ được bao nhiêu lâu vẫn là vấn đề.
Điều 93 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó Chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, người được bầu vào chức vụ này từ tháng 4 năm 2016, nhưng bà chưa là ủy viên Bộ Chính trị mà chỉ là một trong số 178 ủy viên Trung ương. Sinh năm 1959, quê ở Quảng Nam. Ngoài chức Phó Chủ tịch nước, bà Thịnh kiêm nhiệm đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Người ngay lập tức được nắm quyền Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, một gương mặt không thật sự quen thuộc với công chúng, luật sư Trịnh Hữu Long viết trên tạp chí Luật Khoa. Trong khi đó, theo khoản 2 điều 8 của Bộ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, kỳ họp gần nhất của Quốc hội sắp tới là kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Quốc hội có thể sẽ họp bất thường theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bầu ra Chủ tịch nước mới. Theo nhận định của luật sư Trịnh Hữu Long, mặc dù về lý thuyết bất cứ đại biểu Quốc hội nào cũng có cơ hội trở thành Chủ tịch nước, nhưng xưa nay, vị trí này luôn do một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo chia sẻ các nhận định của cộng đồng dân cư mạng như sau.
Tin ông Trần Đại Quang chết được công bố một cách rất là đột ngột sáng nay á, làm cho trên cộng đồng mạng của Việt Nam cũng có đồn đoán là ai sẽ là người thay thế không? Thì thực sự ra đây là một câu hỏi cũng rất là khó trong cái hoàn cảnh này. Có một số người thì muốn nói đến ông Trần Quốc Vượng là nhân vật hiện nay được coi như là đứng đầu của ban bí thư, tức là thường trực ban bí thư đấy, hoặc là ông Nguyễn Thiện Nhân là hiện nay là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trước đây đã từng làm chủ tịch mặt trận tổ quốc. Thế thì đấy là theo cái thông lệ họ đoán là những thành viên trong tứ trụ gồm có tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, trong những thời gian gần đây đều là phải thành viên chủ chốt mà người ta gọi là tứ trụ, và đều là thành viên của.
Tuy nhiên, cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, có một luồng ý kiến khác là chức chủ tịch nước không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ai đã quan sát cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên á, trở lại đây á, thì thấy rằng là không có những lúc không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì chế độ Việt Nam là chế độ đảng trị mà. Nhưng mà có những lúc không nhất thiết cái chức vụ chủ tịch nước á, nó có chất tượng trưng thôi, cho nên là có một số trường hợp, tôi biết chắc chắn có một số trường hợp là chủ tịch nước không phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Lân Thắng, một người theo dõi tình hình chính trường ở Hà Nội, nói dưới VOA.
Cái chủ tịch nước đang là một cái ẩn số rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khả năng một cái giả thuyết mà những cái người ở trên mạng xã hội họ bình luận rất là cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tranh thủ cái cơ hội này để ông ấy có thể nắm luôn cả chức tổng bí thư cũng như là chủ tịch nước giống như là ở bên Trung Quốc. Tôi cho rằng là cái khả năng này là cái khả năng lớn sẽ xảy ra.
Ông Vũ Văn Ngữ cũng có cùng nhận định với ông Thắng. Ông Ngữ nói thêm.
Tôi nghĩ rất là có khả năng, bởi vì là hiện giờ là Trung Quốc Việt Nam đã từ xưa và nhiều năm rồi và đã và đang coi như là áp dụng nhiều cái mô hình quản lý nhà nước của Trung Quốc, thì rất có khả năng là trong thời gian tới là họ sẽ hợp chất hóa hai cái vị trí là vị trí tổng bí thư và vị trí chủ tịch nước như chính sách của như cái cơ cấu tổ chức của nhà nước Trung Quốc hiện nay.
Hồi năm ngoái, sự vắng mặt bí ẩn của ông Quang trong một tháng từ tháng 7 năm 2017 dẫn đến những tin đồn về một cuộc đấu đá nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam gây sự chú ý của báo chí quốc tế. Tác giả David Hutt dẫn lời một bài viết của ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho biết ông Nguyễn Thiện Nhân, người đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau cú rớt đài của ông Đinh La Thăng, được cho là sẽ được cân nhắc lên làm chủ tịch nước. Theo ông David, kiểu người bao khoải như ông Nhân lại chính là tiếp người mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thích. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Trọng đã thay đổi theo chiều hướng bảo thủ hơn, quyết sách của đảng đã trở nên tập trung hơn, mặc dù vẫn đi theo sự đồng thuận dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Cố nhà báo Bùi Tính lý giải dưới VOA vì sao dưới con mắt của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Thiện Nhân là ứng viên sáng giá cho chức vụ này. Ông Nguyễn Phú Trọng chọn ông Nguyễn Thiện Nhân là vì ông Nhân nổi tiếng là con người rất hiền lành, có thể nói là mềm yếu, người ít có ý kiến độc lập, chuyên môn nghe theo lãnh đạo. Blogger Phó Đức Hồng từng nhận định trên trang web của VOA, ông Nhân là mẫu người thích hợp dưới vai trò chủ tịch nước, vai trò vốn mang tính biểu tượng. Một ứng cử viên khác được nhắc đến như những ứng cử viên có tiềm năng là ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là trưởng ban kinh tế Trung ương. Trước hội nghị Trung ương 7, nhiều bài báo trên trang mạng xã hội thậm chí nói rằng sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Trần Đại Quang coi như đã được định đoạt và việc ông sang Nhật chữa bệnh chỉ là một sự dàn xếp trước những thay đổi nhân sự sẽ được công bố tại hội nghị này. Tuy nhiên, dù sắc diện có thay đổi do bào bệnh, ông Quang vẫn ngồi bên cạnh ông Trọng để chủ trì hội nghị. Vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về các vấn đề chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Blogger Nguyễn Hưng Quốc từ Úc viết trên Facebook hôm 21 tháng 9 sau khi Hà Nội loan tin ông Quang chết vì virus độc lạ. Cái chết của ông, một trong những tứ trụ triều đình, liệu có dẫn đến sự thay đổi gì trong tình hình chính trị Việt Nam hay không? Câu trả lời hầu như chắc chắn là không. Vấn đề ở Việt Nam nằm trong bộ máy, chứ không phải ở từng cá nhân. Cá nhân này chết thì có cá nhân khác lên thay, nhưng bộ máy thì vẫn tiếp tục chạy, không có gì thay đổi cả.
Chỉ không đầy một ngày trước khi thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời được thông báo, đồng loạt báo chí trong nước đăng bức thư ông gửi cho thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung Thu. Đây là bức thư cuối cùng của vị Chủ tịch nước 62 tuổi được công bố trên truyền thông trước khi ông mất tại một bệnh viện ở Hà Nội. Trong bản tin của Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 9, chỉ hơn một tiếng trước khi người đứng đầu nhà nước Việt Nam qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch Quang đã gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước một bức thư chúc Tết Trung Thu. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bức thư được gửi đi ngày 20 tháng 9. Nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn cho biết Chủ tịch Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu cho truyền thông trong nước biết rằng Chủ tịch Quang được đưa vào viện chiều ngày 20 tháng 9 và rơi vào hôn mê lúc 3 giờ chiều cùng ngày cho tới lúc qua đời. Theo quan sát của chúng tôi, các trang mạng trong nước đăng tin về bức thư này vào cuối giờ ngày 20 tháng 9 và sáng sớm ngày 21 tháng 9. Mở đầu bức thư được truyền thông trong nước đăng toàn văn, Chủ tịch nước viết các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Đón Tết Trung Thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Ông động viên các cháu thiếu niên nhi đồng tu dưỡng và phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, cũng như đảm bảo rằng Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Cuối thư ông viết, bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn. Theo Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, ông Quang mắc một căn bệnh virus hiếm gặp và thế giới chưa có thuốc chữa, dù đã được chữa trị tại Nhật nhiều lần. Trong thời gian có những thông tin rằng ông Quang được đưa đi Nhật chữa bệnh vào tháng 8 năm 2017, truyền thông nhà nước Việt Nam đã đồng loạt đăng một bài viết của ông về tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Trong những ngày trước khi Chủ tịch Quang qua đời, ông vẫn xuất hiện trước công chúng trong nhiều hoạt động gồm cả chuyến thăm đến trường Trung học Phổ thông Chu Văn An ở Hà Nội, nơi ông đã đánh chống khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Truyền thông trong nước cho biết đây là ngôi trường cuối cùng được đón tiếp Chủ tịch nước trước khi ông qua đời.
Việt Nam đã phát hiện và xua đuổi hơn 2.100 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam từ năm 2009 cho đến nay. Truyền thông Việt Nam cho biết hơn 2.100 lượt tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong 10 năm qua và đã bị lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng phát hiện xua đuổi. Báo Pháp Luật trích lời bà Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng cho biết hôm 19 tháng 9 rằng từ 2009 tới nay, ngư dân đã cung cấp hơn 11.500 tin nhắn cho Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng. Trong số này có gần 9.200 tin được cho là có giá trị. VOA đã liên lạc với bà Lê Thị Thái Dương hôm 20 tháng 9, nhưng bà cho biết bà không có chức năng trả lời báo chí. Bà Lê Thị Thái Dương được báo chí trong nước trích lời cho biết, trong những năm qua, tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động phức tạp, trong đó vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông diễn ra ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, khó lường. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng Toàn dân hôm 19 tháng 9, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, biên giới quốc gia là phên dậu cửa ngõ đất nước, là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, và Đà Nẵng sẽ mãi mãi là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước trong thế trận tác chiến khu vực phòng thủ. Trong khi đó, nhiều năm qua, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đã ra thông báo cấm đánh cá từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 8 hàng năm trên khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam thường xuyên phản đối và cương quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 6, 2018, có đến 20 tàu cá với 100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi khi tránh trú sóng to gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã bị tàu Trung Quốc xua đuổi ở Hoàng Sa của Việt Nam. Tờ Minh báo của Hồng Kông dẫn lời người đứng đầu đội tàu tuần tra Trung Quốc cho biết các thuyền nước ngoài đã vi phạm quyền đánh cá của ngư dân chúng tôi và đang tham gia vào các hoạt động đánh bắt cá. Hải quân của chúng tôi đã lập tức đáp trả theo đúng luật.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thống đốc bang California Jerry Brown hôm 21 tháng 9 ký một đạo luật yêu cầu các nhà sản xuất mỹ phẩm phải ghi trên nhãn sản phẩm từng thành phần sử dụng bên trong. Kênh tin tức NBC dẫn lời những người ủng hộ nói đạo luật này có lợi cho những người làm nail và nhân viên thẩm mỹ. Luật mới của California yêu cầu các loại mỹ phẩm chuyên nghiệp được bán từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trở đi tại tiểu bang này phải tiết lộ rõ các thành phần sử dụng bên trong. Theo luật liên bang, chỉ có các nhà sản xuất mỹ phẩm bán lẻ mới phải tuân thủ yêu cầu này, trong khi các sản phẩm được tiếp thị và sử dụng bởi các chuyên gia thẩm mỹ viện lại được miễn trừ. Những người ủng hộ hoan nghênh đạo luật được xem là tiên phong trên toàn nước Mỹ. Đây là một chiến thắng lớn cho các chuyên gia thẩm mỹ viện, thợ và chủ sở hữu, là những người xứng đáng có nhiều thông tin nhất có thể về các sản phẩm họ sử dụng hàng ngày và sử dụng cho khách hàng. NBC dẫn lời bà Catherine Porter, giám đốc chính sách của Liên hiệp Mỹ viện Móng tay lành mạnh ở California, một tổ chức phục vụ và hỗ trợ pháp lý cho lực lượng lao động, phần lớn là phụ nữ nhập cư châu Á, trong đó đa phần là người Việt. Dự luật được Thượng nghị sĩ Dân chủ bang California Ash Khanra giới thiệu vào đầu năm nay. Quận hạ của Thượng nghị sĩ Khanra bao gồm một phần thành phố San Jose, nơi có hơn 100.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, theo ước tính của Cục Thống kê Hoa Kỳ. Theo phân tích dữ liệu của cơ quan này, có khoảng 67% thợ làm móng ở California là người gốc Việt. Trước đây, nhiều nghiên cứu cho thấy thợ làm móng và làm tóc có nguy cơ tăng lên về rối loạn sinh sản so với mặt bằng chung. Thợ làm móng tiếp xúc kéo dài với hóa chất có thể bị đau đầu, hen suyễn và tổn thương gan, thận, theo Cơ quan An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp. Đạo luật này cũng được xem là một chiến thắng đối với cộng đồng người da đen. NBC dẫn lời Marisa Chan, chuyên gia nghiên cứu môi trường và quản lý chính sách của tổ chức Black Women for Wellness cho biết. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nhiều sản phẩm tóc mà phụ nữ da đen thường sử dụng, bao gồm các hóa chất có thể làm gián đoạn hormone hoặc gây hen suyễn.
Một tòa án ở thủ đô Phnom Penh cho biết hôm 21 tháng 9 rằng Campuchia ân xá cho một nhà làm phim người Úc bị bỏ tù hồi tháng 8 về tội gián điệp với mức án 6 năm. Tuyên bố của tòa án thành phố nói họ đã ra lệnh thả ông James Richardson vì ông đã được hoàng gia ân xá. Ông Richardson, 69 tuổi, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2017 sau khi người ta chụp ảnh ông điều khiển một thiết bị bay bên trên một cuộc biểu tình do Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập tổ chức trước cuộc bầu cử cấp xã. Đảng này về sau đã bị giải tán. Nhà làm phim, người đã nhiều lần đến thăm Campuchia trong hơn 20 năm, và làm phim tài liệu về đất nước và con người Campuchia bị kết tội gián điệp, nhưng vẫn chưa rõ ông do thám phục vụ ai. Hiện không rõ liệu ông Richardson đã được ra tù hôm 21 tháng 9 hay chưa. Reuters không thể tiếp xúc ngay lập tức với gia đình của ông ở Úc để hỏi ý kiến của họ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.